Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe La Vang, chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Quý vị thính giả thân mến, bệnh loãng xương là một cái căn bệnh khá phổ biến trong đời sống hiện đại. Nhiều người cho rằng ai cũng đều mắc phải căn bệnh này, rất là khó để mà có thể phòng tránh. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị sớm thì có thể ngăn chặn được sự tiến triển của bệnh dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Cùng tìm hiểu về tất cả những thắc mắc này thì ngày hôm nay, Kim Phụng mời quý vị cùng trò chuyện với bác sĩ Eric Hưng Trần làm việc tại Sydney để biết đâu là những dấu hiệu của triệu chứng loãng xương và làm như thế nào để có thể phòng ngừa được bệnh quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hưng ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và xin kính chào quý vị và các bạn, quý thính giả đồng hương của chương trình SBS.
Và trước tiên thì bác sĩ Hưng có thể cho quý vị thính giả được biết bệnh loãng xương là một căn bệnh như thế nào ạ?
Xin cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Người xưa có câu quả hổ quả vị nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, có nghĩa là vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương. Thật ra đó là chuyện đời xưa, còn chuyện thời nay thì cái câu khó vẽ xương không còn đúng nữa rồi Kim Phụng. Bởi vì với cái sự phát triển của y học người và những ngành khoa học khác thì chúng ta biết rất nhiều về xương, chúng ta có nhiều thông tin, nhiều kiến thức về xương. Cho nên chúng ta có thể đã nghe qua hai từ loãng xương này rồi, đúng không Kim Phụng?
Dạ, đúng rồi ạ.
Chúng ta có thể đã nghe qua từ loãng xương này trên báo chí, trên sách vở, trên các trang mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, chúng ta có dành một cái sự quan tâm đặc biệt cho xương và nỗ lực chăm sóc xương hay không? Đó lại là một vấn đề khác. Cho nên đó là lý do có thể tại sao hôm nay mà chúng ta nói về loãng xương. Thì trở lại cái câu hỏi của Kim Phụng á. Loãng xương là một bệnh lý, mà Kim Phụng nghe cái từ bệnh lý có nghĩa là không bình thường à, chứ không phải do già mà bị đâu. Là một bệnh lý mà trong đó cái mật độ xương á, mật độ xương bị suy giảm một cách trầm trọng, ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của xương. Thì khi mật độ xương giảm á, mật độ xương ở đây là bao gồm khối lượng xương và chất lượng xương. Khi mật độ xương giảm thì xương sẽ trở nên xốp, trở nên giòn, dễ gãy và sẽ gãy. Thường thường á, Kim Phụng thấy không, một người mà bị loãng xương á, thì cái đợt gãy xương có thể diễn ra một cách tự nhiên hay là gãy xương sau khi bị chấn thương nhẹ. Chấn thương nhẹ có nghĩa là giống như mình ho, mình hắt hơi hay là mình nhảy mũi hay là mình có thể thay đổi vị trí. Nhiều khi mình lăn qua thôi Kim Phụng, những người ở trong viện dưỡng lão á, đôi lúc á, nhiều khi họ ngồi vậy thôi cũng đủ để làm gãy xương rồi đó. Cái mật độ mà càng cao thì mật độ xương là nói về độ dày của xương á. Mật độ càng cao thì xương càng dày, càng chắc và càng khỏe.
Như vậy loãng xương có nghĩa là cái mật độ xương của mình nó đã bị giảm đi rất là nhiều rồi, xương nó bị mỏng manh và giòn đúng không bác sĩ Eric?
Chính xác luôn Kim Phụng.
Dạ, không biết là nguyên nhân vì sao mà dẫn tới những cái vấn đề đó ạ?
Thật ra cũng khó tìm ra một cái nguyên nhân duy nhất hơn cái nguyên nhân đầu tiên. Thường thường là một người bị loãng xương họ có tập hợp nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết thì mình cũng xin mô tả chút xíu về cái xương. Thật ra xương á, Kim Phụng biết không, nó là một cái mô sống, không phải là một cái mô bất biến hay là bất di bất dịch. Xương á, bắt đầu được hình thành từ cái tháng thứ 3 ở trong bụng mẹ, rồi xương tiếp tục hình thành, phát triển, tăng trưởng cho đến cuối cái giai đoạn dậy thì á, thì chúng ta có được 90% khối lượng xương đỉnh. Khối lượng xương đỉnh là một cái thuật ngữ dùng để mô tả cái khối lượng, cái tổng khối lượng xương mà cơ thể của mình đó có thể đạt được một lần trong đời ở cái phục. Tới cái cuối cái giai đoạn dậy thì á, thì mình có được 90% khối lượng xương. Thì 10% còn lại á, là xương bắt đầu phát triển chậm chậm cho tới cái tuổi 30. Sau cái tuổi 30 của mình đó là xương không thể nào phát triển được hơn nữa. Cho nên á, anh nhớ cái câu 30 là giống như Khổng Tử có cái câu tam thập nhi lập. Và tới tuổi 30 là phải lập thân, lập gia, lập nghiệp thì nó đó. Đối với xương cũng vậy thôi. Tức là tới tuổi 30 rồi á, mình không, nếu mình muốn chăm sóc xương á, muốn cho xương khỏe, mình đạt được cái khối lượng xương đỉnh thật cao á, thì mình phải cố gắng chăm sóc trước đó. Sau 30 tuổi thì không còn cơ hội nữa rồi. Xương á, Giống như hồi nãy mình nói là một cái mô sống, thì ở trong xương lúc nào cũng có những hoạt động rất là sôi nổi. Cái hoạt động này á, là các chuyên gia gọi là tái cấu trúc hay là tái tạo, tiếng Anh gọi là bone remodeling á. Có nghĩa là ở trong xương của mình lúc nào cũng có một cái quá trình mà xương liên tục loại bỏ cái xương cũ và thay thế nó bằng xương mới. Tức là lúc nào cũng có hai cái quá trình diễn ra song song Kim Hậu. Giống như một một bên là hủy xương, một bên là tạo xương. Giống như một công trình kiến trúc ấy. Trước khi mình xây cái mới thì mình phải đập phá cái cũ. Từ 0 đến 30 tuổi á, thì cái quá trình tạo xương á, nó nhiều hơn hủy xương, cho nên xương tăng trưởng. Từ 30 tới 40 tuổi á, thì cái quá trình tạo xương ngang bằng với hủy xương, cho nên xương ổn định. Nhưng mà từ cái tuổi 40 trở lên á, Kim Phụng biết không, lúc đó là cái sự hủy xương, cái quá trình hủy xương nó xảy ra nhanh hơn và nhiều hơn tạo xương. Cho nên theo các chuyên gia đó là cứ mỗi thập niên á, mình mất đi khoảng 10% có lượng xương đó, mỗi thập niên á, từ tuổi 40 á, có nghĩa là mỗi ngày á, mình có thể mất tới từ 15 đến 30 mg kháo xương hay là canxi mỗi ngày để kiên cố. Rồi hồi nãy mình nói là loãng xương là khi mà cái quá trình hủy xương đó nó diễn ra nhanh hơn và nhiều hơn tạo xương. Cái nguyên nhân thì có bất cứ cái yếu tố nào mà nó can thiệp đến cái sự cái quá trình này nó làm mất cân bằng đó, thì có thể dẫn tới loãng xương. Có nhiều yếu tố gây loãng xương lắm. Cái nhóm mà không thể thay đổi như là yếu tố sắc tộc mà. Giống như cái người da trắng á, thì có cái nguy cơ loãng xương cao nhất, cái đó là người Á Châu. Người Á Châu là người mình đó Kim Phụng, cho nên cộng đồng người Việt mình cũng phải lưu ý á, cái người Phi Châu là cái người ít bị loãng xương nhất. Rồi cái yếu tố nguy cơ thứ hai á, là về mặt di truyền. Di truyền có nghĩa là trong gia đình của mình á, nếu mình có cha có mẹ hoặc cả hai bị loãng xương thì mình sẽ dễ bị. Rồi yếu tố thứ ba là yếu tố tuổi tác, có nghĩa là khi mình lớn tuổi mình dễ bị, giống như người nữ mà trên 50 tuổi là dễ bị lắm á. Nhưng mà thật ra bây giờ có nhiều người á, cái dân số mà bị loãng xương nó đang trẻ hóa đó Kim Phụng, có nghĩa là nhiều người trẻ mà vẫn bị loãng xương á. Rồi cái yếu tố kế tiếp á, cực kỳ quan trọng là yếu tố giới tính, tức là nữ á, lúc nào cũng có cái nguy cơ cao hơn nam á. Giống như ở mỗi cái độ tuổi á, cái người nữ có cái nguy cơ loãng xương gấp đôi người đàn ông á. Kế đến là những cái yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được, thì thường thường đây là những yếu tố mà có liên quan tới một cái lối sống. Giống như một người mà uống quá nhiều bia rượu, hút quá nhiều thuốc lá cũng dễ bị nữa Kim Phụng. Rồi những người mà họ bị suy dinh dưỡng, rồi những người mà ít vận động hay là nằm bất động quá lâu á. Giống như bây giờ có nhiều người họ làm việc văn phòng á Kim Phụng, giống như cái trận đại dịch vừa qua nè, thì có nhiều người họ làm việc ở nhà cùng với cái sự mà cách ly xã hội đó, cho nên họ ít có ra ngoài, ít có vận động, ít có phơi nắng đó, cho nên họ cũng dễ bị lắm. Rồi thí dụ như mình uống quá nhiều nước ngọt đó, nước ngọt có hơi có ga sói cũng dễ bị đó Kim Phụng, tại vì nó làm cho người của mình mất calcium trong nước tiểu. Rồi có một số dược phẩm đó, nó cũng làm cho mình dễ bị nguy cơ loãng xương đó, giống như cái thuốc steroid, không biết Kim Phụng có nghe cái thuốc đó không ạ?
Dạ đúng rồi, em biết là như dạo gần đây có rất là nhiều những cái bệnh mà phải dùng tới những cái thuốc có steroid đó bác sĩ Eric.
Đúng rồi, thường thường cái thuốc steroid đó ở Việt Nam mình đó, đôi lúc đó người ta dùng để nó là một cái thuốc chống viêm, người ta dùng để điều trị những cái bệnh lý mà gây viêm, nó giống như hen suyễn hay là viêm khớp này kia đó Kim Phụng. Nhiều khi mình dùng không có tham khảo với bác sĩ đó, mình dùng quá lâu á, cũng có thể làm bị loãng xương nữa. Cho nên cái steroid là một cái con dao hai lưỡi á. Có những yếu tố khác giống như là những người mà có những cái bệnh lý, có nhiều bệnh lý ấy, nó làm tăng cái nguy cơ loãng xương. Giống như là bất cứ bệnh lý nào mà nó làm giảm calcium, nó làm giảm vitamin D thì dễ bị loãng xương, giống như là bị cường tuyến giáp hay cường tuyến cận giáp, hay là những bệnh lý mà gây kém hấp thu. Giống như mình chế độ dinh dưỡng mình có đầy đủ calcium, tuy nhiên vì lý do nào đó mà cơ thể mình không hấp thụ được thì coi như mình vẫn bị thiếu.
Nói tới loãng xương có nghĩa là xương cả toàn thân mình đều bị vấn đề hay là chỉ một bộ phận nào đó ạ?
Trên lý thuyết thì cái quá trình loãng xương này nó ảnh hưởng đến tất cả hầu hết những cái xương ở trong cơ thể mình. Tuy nhiên có một số xương á, thì dễ gãy hơn những xương khác. Những xương nào mà mình thường sử dụng, mình thường chuyển động á, thì dễ gãy. Giống như là thường thường những cái xương mà dễ gãy khi một người bị loãng xương đó là xương đốt sống nè, rồi xương đùi nè, rồi xương cổ tay, rồi xương cánh tay, xương chân. Cái triệu chứng của loãng xương á, người ta dùng cái thuật ngữ là hiệu ứng domino. Domino là khi một cái xương gãy rồi thì nó kéo theo làm cho những cái xương khác dễ bị gãy thêm với kinh khủng. Nói một cách tóm tắt á, là những cái triệu chứng của loãng xương là sau khi bị gãy xương ha, thì mình bị đau đớn nè, mình bị tàn phế, rồi mình bị giảm chức năng, giảm chức năng lao động, chức năng học tập, rồi là giảm chất lượng cuộc sống, rồi mình có thể giảm cái khả năng mà sống tự lập, đặc biệt là sau khi gãy xương đùi ở cái vùng. Ngày xưa lúc mà mình còn đi học ở cách đây khoảng hai mấy năm á, mấy giảng viên ở trường đại học đó, để cho dễ nhớ đó, họ nói sao với ông Kim Hùng, họ nói thí dụ như mình lấy ví dụ ha, bốn người bị gãy xương đùi thì một người sẽ chết, chết là mình sẽ chết trong vòng một năm á, rồi một người sẽ ngồi xe lăn, một người sẽ chống gậy, chỉ có một người là có thể đi đứng lại bình thường sau khi được chữa trị á, rồi nặng hơn nữa là có thể gây tử vong á.
Như là khi mà đã bị loãng xương rồi thì cái khả năng mà phục hồi lại như bình thường rất là thấp.
Đúng rồi đó.
Để mà chẩn đoán được cái bệnh loãng xương này thì cần phải thực hiện những cái xét nghiệm hoặc là những cái suy đoán như thế nào ạ?
Nếu như mình trả lời một cách đơn giản thì để chẩn đoán loãng xương hiện nay theo Tổ chức Y tế Thế giới á, thì họ dùng cái máy đo mật độ xương, tiếng Anh gọi là DEXA đó, DEXA á. Cái máy này á, nó rất là đơn giản, giống như mình chụp chỉ khoảng mất khoảng 50 phút thôi à, mà mình không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải nhìn năng gì hết. Khi mình đến chụp á, mình chỉ mà mặc quần áo rộng, rồi mình không có đeo nên đeo nhiều nữ trang. Họ chụp ở xương đốt sống thắt lưng và xương đùi, thường thường họ phải chụp ở hai nơi khác nhau. Đôi lúc á, dù như mình một người đã thay khớp đùi rồi á, thì họ không chụp khớp đùi được thì họ chụp cái xương cổ tay. Khi mà họ đo cái mật độ xương á, thì cái mật độ xương á, đối với một người mà bị loãng xương á, nó là phải dưới âm 2.5 mấy kim. Khi người ta đo mật độ xương á, thì mình phải lấy một cái gì đó để là so sánh. Cái phương pháp chẩn đoán này á, cái tiêu chuẩn so sánh là giống như bây giờ ha, giống như bây giờ ngày mai Kim Phụng đi đo mật độ xương đi ha, thì cái kết quả của Kim Phụng á, họ so sánh với kết quả của một phụ nữ da trắng ở tuổi 20 đến 29 tuổi, tức là một phụ nữ da trắng có mật độ xương chuẩn để mình đo ra, để mình so sánh đó. Rồi cũng có những cái xét nghiệm khác giống như là chụp X-ray, chụp vi tính cắt lớp, rồi chụp siêu âm xương gót chân. Có nhiều cái trung tâm thương mại á, Kim Phụng biết không, họ có những cái chương trình quảng cáo giống như họ nói là họ chụp chụp siêu âm xương gót chân, nhưng mà thật ra những cái phương pháp này không có được công nhận là chẩn đoán ở Kim Phụng. Thì nói chung cái tiêu chuẩn vàng á, để chẩn đoán loãng xương á, là mình phải đo mật độ xương bằng cái máy DEXA. Cái máy DEXA mình có thể dịch dịch nôm na là giống như cái máy hấp thu tia X năng lượng kép á.
Mà để được chụp hình bằng cái máy DEXA này á, thì bệnh nhân hoặc là cái người mà nghi ngờ mình bị loãng xương phải tới bác sĩ gia đình rồi nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu mình tới cái trung tâm để mà được chụp hình hay là như thế nào, bác sĩ Eric?
Chính xác là như vậy đó Kim Phụng. Thật ra cái ở đây chương trình y tế của chính phủ á, có nhiều người á, được chụp miễn phí lắm. Bây giờ sẵn thì mình cũng nên liệt kê danh sách những người nào mà được chụp hình đo mật độ xương DEXA miễn phí Kim Phụng. Giống như là những người trên 10 tuổi, 50 tuổi ha, rồi cộng với một trong những yếu tố nguy cơ sau đây. Giống như là họ bị mãn kinh sớm, rồi họ bị suy giảm nội tiết tố sinh dục. Nội tiết tố sinh dục là bao gồm của nam của nữ luôn. Rồi những người sử dụng thuốc steroid đó. Hồi nãy mình nói thuốc steroid mà trên 3 tháng á, giống như mình sử dụng với liều là prednisolone 7.5 mg mỗi ngày trên 3 tháng á, là có nguy cơ loãng xương, thì sẽ được chụp miễn phí. Rồi những người bị bệnh celiac cũng được chụp miễn phí nữa, bởi vì cái bệnh celiac này nó làm cho cái đường tiêu hóa của mình á, không thể hấp thu rất là kém. Khi mình hấp thu kém thì mình không có thể hấp thu calcium và sinh tố D, cho nên cũng dễ bị loãng xương. Rồi những người bị viêm khớp dạng thấp cũng được chụp miễn phí nữa. Viêm khớp dạng thấp là tiếng Anh gọi là rheumatoid arthritis. Rồi những người bị cường tuyến cận giáp nguyên phát hay là cường tuyến giáp, rồi những người bị bệnh thận, bệnh gan mãn tính nè, rồi những người dùng những cái loại thuốc mà đối kháng hay là ức chế androgen đó, giống như trong một số trường hợp mà điều trị ung thư vú á, thì cũng được miễn phí nữa. Có một cái tiêu chuẩn khác thường gặp là những người nào mà trên 50 tuổi ha, mà bị gãy xương sau chấn thương nhẹ đó, là có thể được chụp miễn phí đó Kim Phượng. Rồi thí dụ một người mà bị nghi ngờ bị gãy đốt sống á, thì cũng có thể được chụp miễn phí đó. Thì thế nào là nghi ngờ gãy đốt sống? Thí dụ như họ tới họ nói với bác sĩ là: bác sĩ ơi, ngày xưa là tôi rất là phong độ, ngày xưa tôi cao thấy thước 7, mà bây giờ tự nhiên sau mấy chục năm sau mà tôi giảm xuống còn có thước 65 à. Tức là cái chiều cao của tôi bị giảm hơn 3 phân á. Bước kế tiếp bác sĩ sẽ làm là giới thiệu bệnh nhân đi chụp X-ray bình thường để xem coi coi những cái đốt sống nó có bị lún không, nó có bị đúng rồi, bị compression fracture, nếu nó bị lún xuống á, thì cái bước kế tiếp là đi chụp mật độ xương DEXA. Cái tiêu chuẩn cuối cùng rất là quan trọng đó là mấy cô chú mà trên 70 tuổi á, là được 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 chụp miễn phí đó, không cần phải có những yếu tố nguy cơ nào khác. Nếu như quý vị mà không nhớ được những cái yếu tố nguy cơ mà mình vừa nêu lên thì quý vị có thể tới gặp bác sĩ gia đình và tham khảo để xin ý kiến.
Lúc nãy bác sĩ Eric trong đầu chương trình cũng có đề cập tới là cái nhóm đối tượng mà dễ bị loãng xương hay là bị loãng xương nhiều nhất là những người da trắng và sau đó là những người có gốc châu Á như là người Việt của mình.
Đúng, đúng, chính xác luôn nghiệp vụ.
Bác sĩ Eric có thể cho những cái con số về cái tình hình loãng xương tại Úc cũng như là trên thế giới để chúng ta có thể hiểu rõ hơn là cái bệnh này nó phổ biến như thế nào ạ?
Trước hết mình bắt đầu ở Úc đây ha. Ở Úc thì tùy theo những cái nguồn tài liệu mà mình đọc thì thường thường là theo thống kê là hiện tại có hơn 1 triệu người bị loãng xương ở Úc.
Yeah.
Hơn 1 triệu người, mà con số này nó sẽ gia tăng thêm. Còn cái số người mà bị sức khỏe xương kém á, thì có thể lên tới 4 triệu. Sức khỏe xương kém là gồm bị mỏng xương, thiếu xương và loãng xương. Còn nếu mà chỉ riêng loãng xương á, ha, thì có hơn 1 triệu người. Còn trên thế giới á, thì có hiện tại có khoảng 200 triệu người bị loãng xương. Và cứ mỗi năm á, thì có khoảng 8 triệu 9, tức là gần 9 triệu ca gãy xương mỗi năm. Nếu mình tính trung bình đó thì cứ mỗi 3 giây á có một ca gãy xương do loãng xương ở Kim Phụng. Rồi đối với phụ nữ trên 50 tuổi á, thì cứ 3 phụ nữ thì có một phụ nữ sẽ gãy xương. Còn đối với nam giới á, đối với đàn ông á, trên 50 tuổi á, thì cứ 5 người sẽ có một người bị gãy xương. Rồi những cái con số này á, ở những nước phát triển đang phát triển còn cao hơn nữa đó. Yeah, cho nên mình phải chủ động quan tâm đến sức khỏe của xương. Nếu mình nghi ngờ là mình bị loãng xương hay là mình nghi ngờ mình bị gãy xương á, mình nên đến gặp bác sĩ gia đình. Thường thường ở Úc này đi gặp bác sĩ gia đình là miễn phí cho Kim Phụng.
Dạ, cái tình hình loãng xương thì rõ ràng là hiện nay nó không chỉ phân ra ở cái lứa tuổi, ở cái độ tuổi lớn như là 40, 50 hoặc là trên đó nữa, mà như bác sĩ Eric nói là ngày càng nó bị trẻ hóa đi, có nghĩa là rất là nhiều những cái đối tượng khác nhau có thể bị bệnh loãng xương. Như vậy
đúng,
thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp làm như thế nào mà chúng ta đề phòng cũng như là điều trị được cái bệnh loãng xương này ạ?
Thì nói tới điều trị loãng xương á, thì mình nên bắt đầu bằng phòng ngừa. Tại ông bà mình có những câu nói rất là triết lý, giống như là phòng bệnh hơn trị bệnh. Cái gì cũng vậy mà phòng bệnh là tốt hơn là trị bệnh. Thì cái việc mà phòng bệnh á, thì có 2 mục tiêu. Mục tiêu số 1 á, là mình phải tăng sức khỏe xương. Mục tiêu số 2 á, là mình phải phòng ngừa gãy xương. Để phòng ngừa đó, mình nên có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, tức là mình phải ăn nhiều rau củ quả, rồi giảm đường, giảm muối, giảm mỡ, giảm nước ngọt, có gas. Đặc biệt đối với xương á, mình phải ăn đầy đủ protein, tại vì protein cũng là một thành phần chính của tạo nên xương đó Kim Phục. Trong chế độ dinh dưỡng á, mình phải có đầy đủ calcium, là canxi á, và vitamin D. Vitamin D hay là sinh tố D á, có 3 nguồn vitamin D. Một á, là đến từ ánh nắng, tức là phơi nắng á. 2 là từ cái thực phẩm, 3 là từ cái viên bổ sung. Ở Úc này cái nguồn vitamin chính yếu là từ phơi nắng đó Kim Phục.
Yeah.
Cho nên phơi nắng rất là tốt. Dĩ nhiên khi mình phơi nắng nó cũng là một con dao 2 lưỡi. Mình phơi nhiều quá đó thì dễ bị phỏng da, dễ bị lão hóa, rồi dễ bị tăng cái nguy cơ ung thư da. Cho nên mình phải cố gắng phơi nắng vừa phải. Cái nguồn kế tiếp là đến từ thực phẩm. Nhưng mà thực phẩm ở Úc, Kim Phụng biết không, không có đủ sinh tố D, không có đủ vitamin D. Cho nên nếu như một người ha mà không có phơi nắng đầy đủ vì những cái lý do nghề nghiệp, những cái lý do này nọ mà không có vận động về sinh hoạt ngoài trời thì tốt nhất là nên uống vitamin D một viên một ngày đó. Kim Phụng biết không, anh khuyên tất cả những người thân và bạn bè của anh đó là nên uống một viên vitamin D mỗi ngày đó. Giống như bây giờ đó, tự nhiên có ai hỏi anh cắt cớ một câu đó, bác sĩ bây giờ có rất nhiều vitamin, nào là vitamin A, vitamin D, vitamin C này nọ, bây giờ tôi nên uống vitamin nào và vitamin nào tôi nên uống mỗi ngày, uống suốt đời? Anh sẽ không ngần ngại trả lời rằng nếu có thể á nên uống vitamin D. Thiếu vitamin D ha, nó dẫn tới đủ thứ bệnh luôn. Bởi vitamin D cực kỳ quan trọng cho hệ miễn dịch đó. Khi mình thật ra tất cả những cái bệnh gì cũng có liên quan tới hệ miễn dịch đó. Giống như thiếu vitamin D có thể dễ bị ung thư nè. Ung thư cũng là bệnh của hệ miễn dịch chứ bộ. Tại vì cơ thể của mình lúc nào cũng có những tế bào ung thư phát triển á. Mà nếu mình có một cái hệ miễn dịch tốt á, giống như cái antivirus tốt á, Kim Phụng biết không? Mỗi lần mà một cái tế bào bị đột biến di truyền, nó có mầm mống ung thư xuất hiện á, cái hệ miễn dịch của mình nó khỏe mạnh á, nó sẽ phát hiện sớm và nó tiêu diệt liền. Một cách phòng ngừa khác nữa là mình nên vận động.
Dạ vâng, như bác sĩ Eric nói thì Kim Phụng cũng thấy là cái vitamin D đó là một trong những cái phần rất là quan trọng cho sức khỏe của chúng ta, bởi vì liên quan rất là nhiều tới việc phòng ngừa những cái bệnh khác nhau. Và quý vị thính giả nhớ theo dõi tạp chí Sức khỏe là vàng thường xuyên, bởi vì trong những chương trình sắp tới thì Kim Phụng cũng sẽ dành một cái chương trình riêng để nói về cái đề tài mà sự cần thiết của vitamin D đối với cơ thể của chúng ta, quý vị nha. Và Kim Phụng rất là cảm ơn bác sĩ Eric đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay nói về bệnh loãng xương, và hẹn gặp lại bác sĩ Eric trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý đồng hương đã theo dõi và lắng nghe. Chúc quý đồng hương có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại trong một ngày gần đây.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.